là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhờ thị trường trong nước và xuất khẩu ổn định nên từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, doanh thu đạt gần 39 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Các sản phẩm sứ cách điện của công ty được cung cấp cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Thái Lan. Trong sản xuất kinh doanh, công ty luôn quan tâm tạo dựng thương hiệu và niềm tin với khách hàng, chú trọng cải tiến, đổi mới, đầu tư các thiết bị hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ vào sản xuất các sản phẩm, tăng cường nắm bắt thị trường, cải tiến phương thức, dịch vụ bán hàng và quảng bá. Nhiều hoạt động hiệu quả, công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã nộp ngân sách nhà nước trên 4,8 tỷ đồng, nộp chế độ bảo hiểm trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 190 lao động với thu nhập trên 10 triệu đồng mỗi người mỗi tháng.
Trong quý 1 năm 2024, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của đàn gia súc của toàn tỉnh đạt gần 18.200 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng thịt trâu đạt trên 1.000 tấn, tăng 4,1%, sản lượng thịt bò đạt 370 tấn, tăng 4,7%, sản lượng thịt lợn đạt trên 16.700 tấn, ngoài ra thịt gia cầm đạt 4.710 tấn, tăng 5,3%. Cũng trong quý 1, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm tra xử lý, giám sát các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc và kiểm tra điều kiện kinh doanh, buôn bán thuốc thú y theo quy định. Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh không phát sinh bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm.
Trong tháng 3 năm 2024, Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận xử lý phản ánh góp ý của 609.500 lượt công dân trên ứng dụng công dân số. Cũng trong tháng 3 đã có 472 người dân tham gia đánh giá trên hệ thống, trong đó số hài lòng là 66%, số chấp nhận là 13,3%, số không hài lòng là 20,7%. Hoạt động của fanpage Yên Bái S đã thu hút trên 1.600 người theo dõi, 29.100 lượt tương tác, 993 người thích trang. Trong tháng 3 năm 2024 đã tiếp cận được 37.000 lượt người xem các bài đăng trên fanpage. Nhiều ý kiến phản hồi cảm ơn bình luận trên mạng xã hội cho thấy người dân đánh giá rất cao hình thức tiếp nhận phản ánh, góp ý trên ứng dụng Yên Bái S của tỉnh Yên Bái. Lĩnh vực người dân quan tâm nhiều nhất trong tháng liên quan đó là vấn đề cơ sở tầng, môi trường, an toàn giao thông, thủ tục hành chính và đất đai. Nội dung phản ánh góp ý là những vấn đề rất cụ thể, thiết thực trong đời sống xã hội, phản ánh về tình trạng đường xuống cấp, nứt lún và nhiều xe quá khổ quá tải, kiến nghị sửa chữa tuyến đường bị hỏng do xe chở vật liệu quá tải gây ra, phản ánh về sạt lở công trình thi công kè suối, tình trạng lãng phí điện, việc chậm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chậm giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phản ánh ngòi thoát nước nhỏ thường gây ra ngập lụt, phản ánh về người dân đánh đất gây bụi và ô nhiễm môi trường.
Huyện đoàn Văn Yên phối hợp với Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam tổ chức khánh thành công trình cầu hạnh phúc tại thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái. Trước đây, người dân ở thôn Quyết Tiến muốn đi nương làm rẫy phải lội qua dòng suối rất nguy hiểm. Vào mùa mưa lũ thì không thể đi được. Trước tình hình trên, huyện đoàn Văn Yên đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ xây dựng cây cầu dân sinh mang tên cầu hạnh phúc. Công trình cầu hạnh phúc được khởi công từ tháng 12 năm 2023 với chiều dài 12m, rộng 3m, đường dẫn hai bên đầu cầu 50m với tổng kinh phí 500 triệu đồng và nhiều hạng mục nhân dân đối ứng và ngày công lao động. Sau hơn 3 tháng thi công, đơn vị đã đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật an toàn lao động, hoàn thiện 100% hạng mục để bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài thôn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn. Công trình cầu hạnh phúc còn là kết quả của sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, các tổ chức từ thiện, thể hiện sự xung kích sáng tạo trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của tuổi trẻ Văn Yên, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Văn Chấn diễn ra tình trạng sử dụng kích điện hóa chất để khai thác đánh bắt giun đất tự nhiên. Ngoài ra, có một số tổ chức cá nhân có hành vi kinh doanh, buôn bán các loại máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động bắt chế biến giun không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc sử dụng kích điện hóa chất để đánh giun đất là hoạt động nguy hại, vi phạm quy định của pháp luật và gây ra nhiều hậu quả như tận diệt giun và các loại vi sinh vật có ích trong đất, gây mất cân bằng sinh thái và phá vỡ đa dạng sinh học, hủy hoại môi trường đất, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng. Mặt khác, việc sử dụng kích điện để khai thác đánh bắt giun đất tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, gây bức xúc trong dư luận, mất an ninh trật tự. Để kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác giun đất tự nhiên trái phép, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, nắm bắt tình hình về việc sử dụng thiết bị điện để khai thác ruộng đất. Các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân không sử dụng thiết bị điện để bắt khai thác ruộng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, trong đó có việc khai thác sử dụng hiệu quả các sinh vật hữu ích trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đề nghị Công an huyện, Đội Quản lý Thị trường số 1 đóng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thực hiện hành vi kinh doanh buôn bán các loại máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động bắt, chế biến giun không rõ nguồn gốc và xuất xứ, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp bắt giun đất bằng thiết bị kích điện, hóa chất để xử lý theo quy định.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Tiếng nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình là nội dung bài phản ánh về hiệu quả bước đầu việc triển khai sổ tay đảng viên điện tử. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Kiểm lâm Mù Cang Chải tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2023-2024. Cuối chương trình là nội dung bài viết Cựu chiến binh Mù Cang Chải phát huy hiệu quả nguồn vốn vay giúp hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện đề án số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sổ tay đảng viên điện tử năm 2023 giai đoạn 1, huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức tập huấn cài đặt và cấp tài khoản cho 1.864 đảng viên với 102 chi bộ. Việc ứng dụng phần mềm bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đảng viên và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng thông qua việc cung cấp một cách hệ thống đầy đủ những thông tin cần thiết, tạo điều kiện để đảng viên chủ động tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng đảng. Chi bộ của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Dế Du Phình thuộc đảng bộ xã Dế Du Phình hiện có 31 đảng viên đang sinh hoạt. Nhờ có ứng dụng phần mềm mà việc tổ chức sinh hoạt hàng tháng của chi bộ bài bản, khoa học và chủ động hơn. Các bước sinh hoạt theo đúng quy trình, quy định. Do được tiếp cận sớm nội dung tài liệu sinh hoạt được gửi trước lên phần mềm, nên ý kiến đóng góp của đảng viên không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng cũng được nâng lên. Đảng viên không còn đến với cuộc sinh hoạt trong tâm thế thụ động mà có sự tương tác, trao đổi tích cực, thảo luận sôi nổi, tính chiến đấu cao hơn. Nghị quyết ban hành sát với thực tiễn và hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Nhung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, Trung học cơ sở xã Dế Du Phình, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với chi bộ chúng tôi thì khi áp dụng sổ tay đảng viên điện tử vào thì chúng tôi nhận thấy bước đầu là có những cái lợi ích. Thứ nhất là chi bộ không cần phải chuẩn bị tài liệu trên giấy tờ nữa. Đây là cũng là tiết kiệm rất là nhiều cho quỹ của chi bộ. Bởi vì là với đảng viên của chúng tôi là có 31 đảng viên trên 38 cán bộ giáo viên trong đơn vị. Nên là cái việc này cũng rất là hiệu quả. Thứ hai nữa là khi áp dụng sổ tay đảng viên điện tử thì chi ủy chi bộ cũng như là cần phải có cái sự chuẩn bị rất là kỹ, đặc biệt là vai trò của bí thư chi bộ và thư ký. Và chúng tôi cũng cảm nhận thấy rằng là việc mà tổ chức họp thì sẽ nghiêm túc hơn, chu đáo hơn và có cái sự chuẩn bị kỹ càng. Chính vì vậy mà mỗi đảng viên thì khi tham gia trong sinh hoạt chi bộ thì cũng tham gia đóng góp ý kiến tích cực và có cái sự chủ động trong việc đóng góp ý kiến để xây dựng.
Cũng nhờ có ứng dụng mà nhiều đảng viên được miễn sinh hoạt đảng vẫn có thể nắm bắt được nội dung sinh hoạt hàng tháng và tham gia đóng góp ý kiến với chi bộ. Việc gửi ý kiến phản hồi trực tiếp qua ứng dụng giúp một số đảng viên có tâm lý dè dặt, ngại phát biểu trực tiếp tại cuộc họp đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ. Những đảng viên vắng mặt có lý do không tham gia sinh hoạt chi bộ được thì vẫn có thể tiếp cận nội dung sinh hoạt một cách nhanh nhất. Hiệu quả sử dụng sổ tay đảng viên điện tử còn giúp thống kê đúng đủ số lượng đảng viên là công cụ quan trọng để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, quản lý hoạt động của đảng viên. Đảng viên Hàng A Dình, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Dế Du Phình, huyện Mù Cang Chải tâm sự.
Thứ nhất là về bản thân đảng viên như chúng tôi thì hai vừa đi công tác thì trùng với thời gian mà chi bộ sinh hoạt thường kỳ thì chúng tôi không có mặt tại chi bộ được. Để tham gia sinh hoạt được, chúng tôi có thể tham gia sinh hoạt bằng những cái đường link mà do chi bộ nhà trường gửi trên nền tảng để chúng tôi thực hiện sinh hoạt. Và ở tại đó thì chúng tôi cũng có thể là vừa điểm danh này, vừa được biểu quyết những cái nghị quyết của chi bộ mà không cần phải có mặt tại những cuộc họp.
Đảng bộ xã Dĩ Giúp Phình hiện có 158 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ ủy về việc sử dụng nền tảng số sinh hoạt sổ tay đảng viên điện tử. Đến thời điểm này, đối với Đảng bộ xã Dĩ Giúp Phình, có 2 chi bộ đã áp dụng triển khai thực hiện sinh hoạt nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử. Còn 7 chi bộ ở 7 thôn bản trên địa bàn xã đang được tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn để thời gian tới sẽ tiến hành sinh hoạt trên nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử, đảm bảo theo quy định. Ông Trang Bằng Rùa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Dĩ Giúp Phình, huyện Cát Trải nói.
Sau khi được tiếp thu ý kiến của huyện ủy và Ban Tổ chức huyện ủy thì đã mở cái lớp tập huấn cho bí thư các chi bộ bản và nhà trường, y tế. Tuy nhiên là đến thời điểm này thì đối với Đảng bộ xã Dĩ Giúp Phình thì có chi bộ trường tiểu học trong cơ sở và chi bộ trường mầm non Sao Mai đã thực hiện theo nền tảng số của các đảng viên để sinh hoạt chi bộ là thứ nhất. Còn đối với các chi bộ thôn bản đã được tập huấn, tuy nhiên là về trình độ của bí thư chi bộ thôn bản thì cũng hạn chế, coi như là về cái sinh hoạt nền tảng số đảng viên thì cũng chưa cần nhận được. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cho nó đảm bảo, và đồng thời là theo tôi nhận thấy là cái sinh hoạt số đảng viên thì rất là thông tiện.
Đảng bộ huyện Cát Trải có 31 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 12 chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện, 195 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 3.184 đảng viên. Thực hiện đề án số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sổ tay đảng viên điện tử năm 2023 giai đoạn 1, huyện Cát Trải đã tổ chức tập huấn cài đặt và cấp tài khoản cho 1.864 đảng viên trên 102 chi bộ. Đến nay, đã có 64 chi bộ thực hiện sinh hoạt ứng dụng phần mềm sinh hoạt sổ tay đảng viên điện tử, bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đảng viên và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng thông qua việc cung cấp một cách hệ thống đầy đủ những thông tin cần thiết, tạo điều kiện để đảng viên chủ động tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng đảng. Bà Phạm Thị Phượng, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Mù Căng Chải cho biết thêm.
Có thể nói là việc triển khai, thực hiện sinh hoạt trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái tại các chi bộ trên địa bàn huyện Mù Căng Chải bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt trên nền tảng sổ tay đảng viên được thực hiện một cách bài bản, khoa học và chủ động hơn. Các bước sinh hoạt thì đảm bảo quy trình, công tác chuẩn bị chu đáo, tài liệu thì được chuẩn bị trước và đưa lên phần mềm, nên ý kiến tham gia đóng góp của các đảng viên tại các buổi sinh hoạt không những tăng về số lượng mà còn chất lượng được tăng lên.
Từ thành công bước đầu trong việc sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử, không chỉ góp phần số hóa xây dựng chính quyền điện tử theo chương trình đường lối của Đảng mà đã hình thành phương thức làm việc khoa học có kế hoạch của cấp ủy Đảng, của đảng viên ngay từ cơ sở, đảm bảo khoa học, linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, Mù Căng Chải là huyện có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển lâm nghiệp với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là trên 98.626 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là trên 80.435 ha, diện tích rừng trồng 20.256 ha. Trong những năm qua, hạt kiểm lâm Mù Căng Chải đã làm tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là vào thời điểm mùa khô hanh, nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng đang mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn huyện. Xã chế tạo Mù Căng Chải là xã có diện tích rừng lớn chiếm tới 82% diện tích tự nhiên toàn xã, trong đó chủ yếu là rừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh. Cùng với đó, xã có diện tích đều giáp ranh với các xã của huyện Mường La, tỉnh Sơn La, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và nhiều xã khác của huyện. Nên công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã được Hạt Kiểm Lâm huyện đặc biệt quan tâm. Hiện nay tại xã Chế Tạo đã bố trí 2 trạm kiểm tra lâm sản và bảo vệ rừng. Trong thời gian qua, lực lượng kiểm lâm 2 trạm này đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng. Ông Sùng A Dùa, trạm trưởng kiểm lâm xã Chế Tạo một căn trại cho biết.
Thì do cái diện tích của rừng tự nhiên của Chế Tạo là rất rộng, chiếm trên 80% là tổng diện tích toàn rừng của xã. Nên là do cái tuy chúng tôi cũng đã phối hợp làm rất tốt với ủy ban nhân xã, nhưng chúng tôi cũng gặp rất nhiều các cái khó khăn. Do chúng tôi đã có 2 cái trạm nên là lực lượng kiểm lâm của chúng tôi là rất mỏng. Đối với chúng tôi thì rất khó khăn là do cái lực lượng mỏng, thì tôi cũng mong muốn rằng là tiến tới thì cũng đề xuất là cho chi cục kiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm Lâm cũng đã bố trí để tăng thêm lực lượng để cùng chúng tôi quản lý được cái khu bảo tồn và cái diện tích rừng của tự nhiên của xã.
Xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích rừng trên 1.000 hectare, trong đó rừng tự nhiên gần 535 hectare, trên 470 hectare rừng trồng. Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cải thống chính trị từ huyện đến cơ sở để mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về lợi ích bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Cùng với đó xây dựng phương án trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn là lực lượng nòng cốt. Anh Vàng An Lử, kiểm lâm viên phụ trách xã La Bán Tần, huyện Cang Chải cho biết thêm.
Thực hiện sự phân công của ban lãnh đạo hạt thì tôi được phụ trách xã La Bán Tần. Thì trước khi thêm một khô hanh thì tôi tham mưu về bộ phận nông lâm nghiệp đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng cháy cũng như là xác định các địa điểm dễ xảy ra cháy rừng cũng như là các cái đường mòn mà đi vào rừng để kiểm soát những con người đi vào rừng để đảm bảo tốt nhất cho công tác phòng cháy trong năm 2023-2024.
Hiện nay trên địa bàn huyện Cang Chải mùa khô hanh kéo dài làm thảm thực vật chết khô, cộng vào đó lại bước vào vụ mùa của bà con nhân dân, nên lực lượng kiểm lâm tại các trạm kiểm lâm thuộc các khu vực trên địa bàn huyện đã thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Sùng A Chay, trưởng trạm kiểm lâm xã Búng Luông, Mù Cang Chải cho biết thêm.
Đồng chí cán bộ kiểm lâm địa bàn là phải nằm trên địa bàn xã, tham mưu với ban chỉ đạo của xã tuần tra kiểm tra các điểm trực, các lán trực của các thôn bản để từ đó để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tình huống xảy ra. Thì ngoài những công việc mà tuần tra kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng thì phòng cháy cháy rừng thì về phía trạm thì cũng đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở nắm thông tin về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy cháy rừng, lâm sản lấn chiếm rừng để từ đó thì báo cáo kịp thời về trạm để trạm có cái biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Mù Cang Chải là huyện có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển lâm nghiệp với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là gần 100.000 hectare rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên là trên 80.435 hectare, diện tích rừng trồng 20.256 hectare. Trong những năm qua, huyện Cang Chải đã chỉ đạo 2 chủ rừng, đó là Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm Lâm huyện, cùng các xã trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng trong mùa khô hanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời phát huy có hiệu quả 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra. Ông Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Cang Chải cho biết thêm.
Tuyên truyền rồi, ký cam kết rồi, là tuyên truyền họp thường xuyên rồi, tuần tra rồi, nhưng mà do cái bất cẩn của bà con nên là vẫn có sơ suất một số cái điểm xảy ra. Bên cạnh đó thì kiểm lâm cũng rút kinh nghiệm từ cái đó, xong là chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tuần tra trực bản 24/24 trên các cái vùng điểm nóng để xảy ra là báo cáo kịp thời và phát hiện kịp thời, thì huy động lực lượng cứu chữa kịp thời để cho hạn chế cái mức thấp nhất.
Tuy nhiên, do nhiều ngày nay trên địa bàn huyện Cang Chải thời tiết khô hanh kéo dài, địa hình phức tạp, gió Lào thổi mạnh cộng với phong tục canh tác của người dân, nên trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ cháy rừng gây thiệt hại khoảng 6 hectare rừng. Trong đó tập trung chủ yếu tại các xã Lao Chải. Vì vậy, hiện nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Cang Chải đang tập trung các giải pháp phòng chống cháy rừng, nhất là công tác tuyên truyền cho người dân để nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng nhằm góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. quý vị và các bạn thân mến, thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, từ đó nhiều hội viên cựu chiến binh đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, cùng với tinh thần tự lực, cần cù, chăm chỉ, ông Giàng A Hù, hội viên cựu chiến binh ở bản Dề Thàng, xã Chế Cô Nha, quyết không cam chịu đói nghèo. Ông đã tích cực tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi, đồng thời mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư mô hình chăn nuôi lợn đen giống bản địa. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, mô hình chăn nuôi lợn của ông đã phát huy hiệu quả và trở thành hộ khá, có thu nhập cao trong toàn xã. Riêng năm 2023, ông đã xuất bán 50 con lợn thịt ra thị trường. Và hiện tại gia đình ông Hù duy trì tốt 30 con lợn thịt lớn, nhỏ. Mỗi năm trừ chi phí các khoản đã giúp gia đình có nguồn thu nhập trung bình từ 100 đến 130 triệu đồng. Hội viên cựu chiến binh Giàng A Hù, bản Dề Thàng, xã Chế Cô Nha, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Là một cựu chiến binh tham gia công tác của xã, nhưng mà sau khi tôi bắt đầu làm cái trang trại này thì tôi bắt đầu nghỉ công tác ở xã về. Thì tôi có suy nghĩ bản thân tôi thì tôi mở trang trại này phục vụ để gia đình có cái thu nhập để có cho gia đình. Thì cái mô hình này thì tôi bắt đầu làm từ năm 2000 cho đến nay. Thì cái hiệu quả mà thu bán lợi ra tiền thì bình quân là cái số tiền chăn nuôi là một năm thì bình quân của nó là 100 triệu trên một năm. Thế thì tôi đã làm được 4 năm nay, gần như là 5 năm rồi. Nhưng mà hiện nay thì tôi cũng hướng tiếp tục làm để duy trì, phát triển kinh tế cho gia đình.
Cũng như nhiều hội viên cựu chiến binh trên địa bàn xã, hội viên cựu chiến binh Lưu A Trinh ở bản Thào Chua Trải, xã Chế Cô Nha vay 60 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cộng với số vốn tích lũy của gia đình. Ông Trinh đã đầu tư mua một con bò cái sinh sản, một con trâu và hai con lợn nái sinh sản. Sau 3 năm chăm sóc đến nay, gia đình ông đã có 3 con bò, 2 con trâu và trên 20 con lợn thịt. Ngoài việc chăn nuôi ra, ông còn tích cực chăm sóc tốt 6 hectare thảo quả. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Trinh có nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng. Cựu chiến binh Lù A Trinh, bản Thảo Chua Trải, xã Chế Cô Nha, huyện Cao Trải cho biết.
Gia đình có vay tí vốn, tầm 60 triệu về xây dựng cái mô hình gia đình chăn trại. Hiện tại là bây giờ đã phát triển kinh tế đi một chút từ ngày xưa. Về cái chăn trại thì hiện nay đã có đầy đủ các lợn gà, cũng đầy đủ chăm nuôi cho cả gia đình tiêu dùng.
Hội cựu chiến binh xã Chế Cô Nha hiện đang quản lý 2 tổ tiết kiệm vay vốn theo địa bàn dân cư. Với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng, với trên 503 hộ vay. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, nhiều hội viên đã đầu tư đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó không chỉ giúp hội viên thoát được nghèo mà còn vươn lên, cuộc sống khá giả, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ông Lý A Chua, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Chế Cô Nha, huyện Cang Chải cho biết.
Đối với Hội cựu chiến binh xã, đặc biệt là các đồng chí hội viên, thì cái nhu cầu vươn lên trong cuộc sống là cái nhu cầu mà anh em đều nhận thức được. Trong quá trình phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể của xã, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân, đặc biệt là hội viên cựu chiến binh về các cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Thì hiện nay tổng hội viên của chúng tôi là gồm 58 đồng chí, thì trong đó có tận đến 50 đồng chí là được vay vốn của nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và đã xây dựng được rất là nhiều mô hình hay và hiệu quả về mặt kinh tế. Cụ thể như là anh Giàng A Hù, thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tuyên truyền những cái hội viên còn lại được vay vốn để góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhất là chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu đó là đưa tất cả các hội viên cựu chiến binh thoát nghèo, là một cái mục tiêu mà hội chúng tôi hướng đến, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.
Hiện nay Hội cựu chiến binh huyện Cang Chải đang quản lý 44 tổ tiết kiệm và vay vốn. Số hộ cựu chiến binh được vay vốn ở tổ do các đoàn thể khác quản lý là 327 hộ. và số hộ cựu chiến binh được vay vốn là 636 hộ trên 2.019 hộ vay vốn, tổng dư nợ 108.402,6 triệu đồng. Nhờ biết áp dụng và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, do đó đã xuất hiện nhiều tấm gương hộ cựu viên cựu chiến binh vượt khó vươn lên để phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu chính đáng và từng bước thoát nghèo bền vững. Ông Sùng A Sà, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải đánh giá:
trong những năm qua thì thực hiện là nghị định 79/78 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, và thực hiện cái nhiệm vụ ủy thác vay vốn với ngân hàng chính sách xã hội huyện. Thì trong những năm qua thì Hội chiến binh huyện cũng đã tích cực chủ động trong cái công tác phối hợp với ngân hàng, thực hiện tốt công tác giải ngân, thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền đến hội viên, rồi là người dân thực hiện cái tham gia cái công tác vay vốn để có nguồn vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ cái nguồn vốn vay cũng phải đánh giá rằng là hội viên cựu chiến binh cũng như là người dân là các thành viên vay vốn thì cũng đã sử dụng đồng vốn có mục đích, có hiệu quả, và đặc biệt là việc thực hiện các cái chương trình cho vay. Ở đây thì chúng tôi đánh giá là cái việc cho vay theo cái chương trình xóa nhà tạm cho hội viên cũng như là cho người dân ấy, thì là rất là hiệu quả.
Có thể thấy từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tạo điều kiện và động lực khích lệ cho hội viên cựu chiến binh mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng lực lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadia, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.